Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 21 tháng Giêng năm 2017 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày phần đầu bài phỏng vấn Mục sư Tổng Thư ký Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô về Đại hội tại Jerusalem. Tiếp theo đó là các tiết mục nói với giới trẻ, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Tôn.
Hôm nay, Giáo hội kính nhớ Thánh Anne, trinh nữ tử đạo. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, câu 20 và câu 21. Một hôm, Đức Giêsu cùng với các môn đệ trở về nhà, và đám đông lại kéo đến. Thành thử người và các môn đệ không sao ăn uống được. Thân nhân của người hay tin ấy, liền đi bắt người, vì họ nói rằng người đã mất trí. Quý vị và các bạn thân mến, tin mừng Marco được coi là một tin mừng có văn phong sơ sài, mộc mạc, đôi khi hơi khô khan. Chúng ta sẽ không tìm thấy trong bản văn của Marco nét thần học cao siêu của Gioan, kiểu diễn đạt truyền cảm của Luca hay tính chặt chẽ của Matthew. Tất cả những sự kiện trong tin mừng Marco đều được mô tả theo kiểu có sao nói vậy, trung thực, không màu mè trang điểm. Chúng ta có thể thấy rất rõ điều này qua bài tin mừng hôm nay. Chỉ với hai câu ngắn gọn, không giải thích gì thêm, nhưng lại rất xúc tích và hàm chứa những sứ điệp quan trọng. Có thể nói, chỉ sau một thời gian ngắn đi rao giảng, cùng với chữa lành bệnh tật và trừ quỷ, sức thu hút của Đức Giêsu đã rất lớn. Thậm chí khi người trở về nhà, đám đông dân chúng vẫn tìm đến, khiến người và các môn đệ không sao ăn uống được. Hình ảnh này cho thấy Đức Giêsu yêu thương dân chúng biết bao. Tất nhiên, Đức Giêsu hoàn toàn có thể lánh đi để ăn uống và nghỉ ngơi. Nhưng ở đây, người đã sẵn sàng hy sinh thời gian cũng như sức khỏe của mình để tiếp đón và phục vụ đám đông. Người bận rộn cho công việc của triều đại Thiên Chúa và ơn cứu độ của con người. Phải chăng vì thế mà thân nhân của Đức Giêsu cho rằng người đã mất trí? Nếu móc nối với các đoạn văn ở trước đó, thì lý do không hẳn là vì Đức Giêsu không có thời gian cho bản thân để ăn uống ngủ nghỉ, nhưng còn vì lựa chọn sống của người nữa. Thật vậy, chuyện một người khỏe mạnh bỗng nhiên rời bỏ gia đình, bỏ công ăn việc làm, nếp sống an toàn, để lang thang nay đây mai đó, kết bạn với những người nghèo khổ và tầm thường, la cà với những người thu thuế và tội lỗi, đã là một sự bất thường rồi. Không những thế, khi đi rao giảng, Đức Giêsu lại còn đụng độ với các kinh sư, người Pha-ri-sêu và phe Hê-rô-đê nữa. Do đó, việc thân nhân của Đức Giêsu đến bắt người, có thể là vì họ yêu thương người và muốn tốt cho người. Vì họ sợ Đức Giêsu làm ảnh hưởng đến danh tiếng gia đình, dòng tộc. Hoặc vì họ sợ bản thân sẽ gặp phải những rắc rối liên lụy khi Đức Giêsu căng thẳng với giới lãnh đạo tôn giáo và chính quyền. Nhưng rõ ràng, thân nhân của Đức Giêsu đã không hiểu gì về con người cũng như sứ vụ của Đức Giêsu. Phản ứng của những người bà con họ hàng của Đức Giêsu trong bài Tin Mừng nhắc chúng ta rằng, khi sống đạo, chúng ta có thể gặp những trở ngại khó khăn từ chính những người rất gần gũi với mình, thậm chí bị gán nhãn mất trí, bất bình thường. Liệu rằng chúng ta có kiên trì, sống niềm tin và loan báo tin mừng không? Đồng thời, đây cũng là lời mời gọi chúng ta biết tôn trọng người khác, nhất là giữa các thành viên trong gia đình. Thực tế, nhiều gia đình Việt Nam luôn đề cao giá trị tuân phục, ngoan ngụy, gọi dạ bảo vâng. Cha mẹ luôn ở trên và ép xuống. Con cái chẳng được nghĩ và nói ngược. Trao đổi, chia sẻ, đối thoại càng là chuyện hiếm hoi. Chính vì thế, nhiều cha mẹ yêu thương, dạy dỗ và chăm sóc con cái, nhưng lại không tôn trọng chúng như một nhân cách độc lập, độc đáo và sáng tạo. Cha mẹ can thiệp một cách thô bạo vào cuộc đời con cái, khiến chúng phải kéo lê gánh nặng mang tên ước mơ của cha mẹ. Phải chịu áp lực học giỏi, thành đạt, để bố mẹ nở mày nở mặt. Thậm chí phải chịu khổ, hy sinh hạnh phúc cá nhân, để có được cái gọi là danh dự gia đình, danh dự dòng tộc. Nhờ ơn Chúa giúp, ước gì gia đình chúng ta là nơi để thiên ý được thể hiện và phát triển. Mỗi thành viên gia đình đều mở lòng đón nhận, tìm hiểu và tuân phục thánh ý đang thể hiện nơi nhau. Amen.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Jerusalem. Ủy ban Tòa Thánh và Israel tái đối thoại. Sau nhiều tháng tạm ngưng hoạt động, Ủy ban làm việc song phương thường trực giữa Tòa Thánh và Israel là nhóm khóa họp toàn thể hôm 18 tháng Giêng vừa qua tại Jerusalem. Thông cáo chung công bố cùng ngày 18 tháng Giêng cho biết, mục đích khóa họp là để tiếp tục thương thuyết dựa trên điều 10 triệt 2 trong hiệp định cơ bản ký kết cách đây 24 năm giữa Tòa Thánh và Israel. Hai vị đồng chủ tịch khóa họp là ông Zaki Hanepi, Bộ trưởng Cộng tác miền của Israel, và Đức ông Antoine Camilleri, Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh. Phái đoàn Tòa Thánh có 11 người, trong đó có 3 giám mục. Phái đoàn Israel có 12 người. Ủy ban đón nhận những tiến bộ đã đạt được cho đến nay và hài lòng vì những cuộc thương thuyết diễn ra trong bầu không khí suy tư và xây dựng. Ngoài ra, ủy ban cũng nhìn nhận công việc của Bộ Tư pháp Israel liên quan đến việc áp dụng Hiệp định Song Phương năm 1997 về tư cách pháp nhân. Hai bên đã thỏa thuận với nhau về những bước tương lai để chuẩn bị cho khóa họp toàn thể của ủy ban, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 3 tới đây tại Vatican. Sau cuộc họp của Ủy ban song phương, Tòa Thánh và Israel đã có một cuộc họp tham khảo ý kiến hai bên tại Bộ Ngoại giao Israel và đã thảo luận về những vấn đề chung và tìm hiểu về những cơ hội cộng tác với nhau. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, sợ hãi cái chết khiến cho con người cầu nguyện và gặp gỡ Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với 8.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 18 tháng Giêng vừa qua trong Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giới thiệu gương mặt của ông Jonah là vị ngôn sứ đã tìm cách tránh né lời mời gọi của Thiên Chúa và khước từ phục vụ chương trình cứu độ của Thiên Chúa, như kể trong sách Jonah là cuốn sách ngắn chỉ có 4 chương, nhưng giàu giáo huấn liên quan tới lòng thương xót của Thiên Chúa là đấng tha thứ. Jonah là một ngôn sứ đi ra và cũng là một ngôn sứ chạy trốn. Đó là một ngôn sứ đi ra mà Thiên Chúa gửi ra vùng ngoại biên là Ninive để hoán cải dân chúng thành phố lớn này. Nhưng đối với một tín hữu Do Thái như Jonah, Ninive diễn tả một thực tại đe dọa, là kẻ thù gây nguy hiểm cho Jerusalem, và vì thế phải hủy diệt chứ không được cứu thoát. Vì thế, khi Thiên Chúa gửi Jonah đi rao giảng trong thành phố ấy, thì ngôn sứ vốn biết lòng lành của Chúa và ước mong tha thứ, tìm cách trốn tránh nhiệm vụ của mình và chạy trốn. Đức Thánh Cha tiếp tục bài huấn dụ như sau. Trong cuộc trốn chạy của ông, ngôn sứ tiếp cận với các người ngoại giáo là các thủy thủ của con tàu ông đã lên để tránh xa Thiên Chúa và sứ mệnh của mình. Và ông trốn xa bởi vì Ninive đã ở trong vùng Iraq, và ông trốn sang Tây Ban Nha. Chính thái độ của các người ngoại giáo này, cũng như rồi sẽ là thái độ của dân thành Ninive sau đó, cho phép chúng ta hôm nay suy tư một chút về niềm hy vọng được diễn tả ra bằng lời cầu nguyện trước nguy hiểm và cái chết. Thật thế, trong khi vượt biển đã xảy ra một trận bão khủng khiếp và Jonah xuống hầm tàu để ngủ. Trái lại, các thủy thủ, các người ngoại giáo này, khi thấy mình sắp chết, mỗi người khẩn cầu thần linh của họ. Thuyền trưởng đánh thức Jonah dậy và nói, sao làm gì mà ngủ thế này? Dậy, kêu cầu thần của ông đi chứ. May ra, ngài sẽ nghĩ tới chúng ta và chúng ta khỏi mất mạng. Phản ứng của các người ngoại giáo này là phản ứng đúng đắn trước nguy hiểm, bởi vì chính đó là lúc con người sống trọn vẹn kinh nghiệm sự giòn mỏng và nhu cầu cứu rỗi của mình. Bản năng kinh sợ phải chết vén mở cho thấy sự cần thiết hy vọng nơi Thiên Chúa của sự sống. Đó là các lời nói của niềm hy vọng trở thành lời cầu nguyện. Lời cầu nguyện tràn đầy âu lo, thốt lên từ miệng lưỡi con người trước nguy hiểm của cái chết gần kề. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ. Quá thường khi chúng ta dễ xem thường việc hướng tới Thiên Chúa trong nhu cầu. Làm như thế, nó chỉ là một lời cầu nguyện nhắm tới lợi lộc và vì thế bất toàn. Nhưng Thiên Chúa biết sự yếu đuối của chúng ta. Ngài biết rằng chúng ta nhớ đến Ngài là để xin cứu giúp. Và với nụ cười khoan dung của một người cha, Ngài đáp trả một cách nhân hậu. Đức Thánh Cha giải thích trường hợp ông Jonah như sau. Cái chết cận kề đã khiến cho các người ngoại giáo cầu nguyện và làm cho ngôn sứ sống ơn gọi phục vụ tha nhân của ông bằng cách hy sinh chính mình cho họ và dẫn đưa những người sống sót tới chỗ nhận biết Chúa và chúc tụng Ngài. Các thủy thủ đã cầu nguyện vì sợ hãi, hướng tới các thần linh của họ. Giờ đây với lòng chân thành kính sợ Chúa, họ nhận biết Thiên Chúa thật, dâng lễ tế và lời khẩn nguyện. Niềm hy vọng đã khiến cho họ cầu xin để khỏi chết, lại vén mở cho thấy nó quyền năng hơn nữa, và làm ra một thực tại đi xa hơn những gì họ hy vọng, là họ không chỉ không thiệt mạng trong trận bão, mà còn rộng mở cho việc nhận biết Chúa thật và duy nhất của trời đất. Tiếp đó, cả dân chúng thành Ninive, trước viễn tượng bị hủy diệt, họ cũng sẽ cầu nguyện, được thúc đẩy bởi niềm hy vọng nơi sự tha thứ của Thiên Chúa. Họ sẽ đền tội, khấn nài Chúa và trở về với Ngài, bắt đầu từ nhà vua, cũng như vị thuyền trưởng, trao ban tiếng nói cho niềm hy vọng khi nói rằng, biết đâu Thiên Chúa chẳng nghĩ lại, và chúng ta sẽ không phải chết. Đối với họ, cũng như đối với thủy thủ đoàn trong trận bão, đối diện với cái chết và được cứu thoát, đã đưa họ tới sự thật. Như thế, dưới lòng thương xót của Chúa, và còn hơn thế nữa, dưới ánh sáng của mầu nhiệm phục sinh, cái chết có thể trở thành chị chết của chúng ta, cũng như đối với Thánh Phanxicô thành Assisi, và diễn tả đối với từng người và mỗi người trong chúng ta, dịp kinh ngạc hiểu biết niềm hy vọng và gặp gỡ Chúa. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Công Danh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, vào dịp lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống năm 2017, Hội đồng Đại kết các giáo hữu Kitô sẽ tổ chức một đại hội tại Jerusalem để cầu nguyện cho hòa bình tại Thánh Địa và trên thế giới. Ý tưởng triệu tập đại hội do chính mục sư Olaf Fisse Tivide, Tổng Thư ký Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô đề nghị. Trong mục thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn bài phỏng vấn mục sư Olaf Fisse Tivide tại Geneva ngày 19 tháng 12 năm 2016 vừa qua về các sinh hoạt của hội đồng, các tương quan với giáo hội công giáo, vai trò nền tảng của nữ giới và người trẻ trong sứ mệnh của giáo hội và cuộc chiến đấu chống lại các bất công và bạo lực trên thế giới. Nói về các lĩnh vực, trong đó, Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô dấn thân nhiều nhất. Mục sư Olaf Fisse Tivide cho biết như sau. Trong các năm qua, sau Đại hội khoáng đại triệu tập tại Busan bên Nam Hàn năm 2013, Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô đã tập trung dấn thân vào việc thực hiện dự án hành hương công lý và hòa bình. Qua đó, chúng tôi mời gọi mọi Kitô hữu hiểu rằng, thăng tiến công lý và hòa bình có nghĩa là vun trồng niềm hy vọng cho hiện tại và cho tương lai. Niềm hy vọng phải đương đầu với các chia rẽ còn ghi đậm dấu trong cuộc sống của các tín hữu Kitô. Vun trồng hy vọng có nghĩa là khám phá ra chúng ta có thể cùng nhau sống trong ngôi nhà mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta như thế nào. Một căn nhà chung, trong đó chúng ta phải đặc biệt chú ý tới vài giá trị như việc tiếp đón lẫn nhau. Cuộc hành hương phải tính sổ với các sợ hãi, lo âu, khiến cho biết bao cộng đoàn và biết bao cá nhân phải đau khổ trong thời đại ngày nay. Vun trồng niềm hy vọng giúp vượt thắng các tình trạng này, mà chúng ta phải hiểu biết, nhưng nó không được bóp nghẹt chứng tá của các Kitô hữu sống hy vọng. không phải nhân danh chủ trương lạc quan theo tâm thức loài người, nhưng bởi sức mạnh nảy sinh từ việc hướng nhìn lên thập giá Chúa Kitô. Trả lời cho câu hỏi, đâu là các niềm hy vọng và các chương trình của Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô trong các năm tới đây? Vị mục sư Tổng Thư ký Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô cho biết rằng, bên cạnh cuộc hành hương cho công lý và hòa bình, Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô tiếp tục yểm trợ các công việc của Ủy ban Đức tin và Hiến chế, và thăng tiến các sáng kiến trong lĩnh vực địa phương nhằm xây dựng hòa bình. Trong các năm qua, Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô đã thăng tiến các chương trình hòa bình tại Palestine, Israel, Syria, Iraq, Ai Cập, bằng cách mở ra các viễn tượng mới cho một lộ trình vượt quá việc nhìn về quá khứ, mà ta không thể cứ nô lệ nó. Một ưu tiên khác nữa là việc xây dựng hòa bình bên Phi Châu. Tôi nghĩ tới Nigeria, nơi Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô đang dấn thân tìm ra các dịp gặp gỡ giữa các tín hữu Hồi và tín hữu Kitô, được mời gọi kể lại các kinh nghiệm của họ về bạo lực, xung khắc trong viễn tượng chúng tôi, chứ không phải trong viễn tượng tôi chống lại người khác. Cả Nam Sudan và Burundi cũng có các dự án chuyên biệt để ngăn chặn cuộc diệt chủng, tôi nghĩ tới Nam Sudan. Tại hai nước này, các Kitô hữu đã thành công trong việc nói chung một tiếng nói, và đây là một sự phong phú giúp xây dựng hòa bình. Một chứng tá cụ thể cho thấy các Kitô hữu có thể làm khi cùng nhau sống lời kêu gọi hòa bình. Cả bên Âu Châu, Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô cũng hoạt động xây dựng hòa bình. Cả khi vấn đề to lớn gọi hỏi phong trào đại kết là việc tiếp đón các người di cư tị nạn. Các Kitô hữu có một trách nhiệm rất lớn và có thể giữ một vai trò quan trọng trong việc tiếp đón họ cùng với các chính quyền. Khi được hỏi về địa điểm mà hội nghị khoáng đại lần tới của hội đồng sẽ được triệu tập, mục sư Olaf Divide trả lời rằng, trong hội nghị tại Busan, bên Nam Hàn năm 2013, hội đồng đã quyết định là nhóm phiên khoáng đại cứ 8 năm một lần, chứ không phải 7 năm một lần nữa. Về nơi triệu tập, chúng tôi sẽ quyết định trong các tháng tới đây. Các giáo hội Kitô Đức sẵn sàng tiếp đón, và như thế là hội nghị lại trở về Âu Châu, sau hội nghị triệu tập tại Uppsala bên Thụy Điển hồi năm 1968. Cần luôn nhớ rằng, việc tiếp đón hội nghị khoáng đại là một dấn thân đòi hỏi các giáo hội địa phương tìm ra một con đường có thể dẫn các Kitô hữu trở thành các tác nhân trong thời gian đối chiếu và cầu nguyện này. Trả lời về vai trò của người trẻ, họ có thể dạy cho Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô những gì? Mục sư Tổng Thư ký Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô khẳng định như sau. Từ nhiều năm nay, Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô tìm kiếm các phương thế để giới trẻ trở thành các tác nhân, không phải chỉ là của phong trào đại kết, nhưng là của cuộc sống của từng giáo hội riêng rẽ. Hội đồng tìm các dịp đào tạo và chia sẻ, như đã luôn luôn làm trong lịch sử của mình, và như chính việc thành lập Học viện Bossi chứng minh cho thấy. Học viện này đã được mở trước khi Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô thành hình. Học viện Bossi là nơi ưu tiên cho con đường đại kết, vì có cả sự tham dự của giáo hội công giáo, góp phần giúp các bạn trẻ cảm thấy họ là phần của con đường đại kết hiện nay. Nữ giới chiếm phân nửa thế giới. Trong các cộng đoàn Kitô, họ chiếm hơn phân nửa, khi chúng tôi quan sát các tham dự viên các hội nghị của chúng tôi. Đây là việc đào sâu con đường mà trong bao nhiêu năm qua, đã dẫn đưa biết bao cộng đoàn địa phương tới chỗ khám phá ra các ơn của nữ giới như một kho tàng. Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô không thể và không muốn can thiệp vào cuộc sống của các giáo hội riêng rẽ, nơi có các cuộc tranh luận về vai trò của nữ giới. Nhưng từ phía mình, hội đồng đã có các cử chỉ cụ thể đối với việc tham dự ngày càng nhiều hơn của phái nữ trong cuộc sống của phong trào đại kết, bằng cách cho thấy việc tham dự đó đã mở ra các viễn tượng mới, trong việc hiểu biết cuộc đối thoại đại kết có thể và phải làm gì trong các giáo hội và trên thế giới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu bài phỏng vấn của mục sư Olaf Fischer-Kivite, Tổng thư ký Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô về đại hội tại Jerusalem sẽ diễn ra trong năm 2017 để cầu nguyện cho hòa bình tại Thánh Địa và trên thế giới. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của bài phỏng vấn này trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên Việt Nam, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin, niềm tin Giêsu. Hãy thân lên Việt Nam, hãy thân cho chúng ta. Chạy tan những đau xa bóng đêm từ lâu vây kín quanh đời.
Mến chào các bạn trẻ. Trong buổi trò chuyện này, chúng ta sẽ kết thúc đề tài Thời gian một gia sản.
Hãy thân lên Việt Nam, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin.
Thời gian gắn liền với thân phận mỗi người. Sống trong thời gian luôn có một khởi đầu và sẽ có một kết thúc, như Thánh Vịnh 90 trong Kinh Thánh đã nói đến cái mau qua của thời gian. Đời chúng con tàn tạ, kiếp sống thoảng qua một tiếng thở dài. Tính tuổi thọ trong ngoài 70, mạnh giỏi chăng là được 80, mà phần lớn chỉ là gian lao khốn khó, cuộc đời thấm thoát, chúng con đã khuất rồi. Vì thế, con người cần biết hướng về vĩnh cửu, về Thượng Đế, để cầu xin Ngài hướng dẫn chúng ta sống cuộc đời mình cho đúng nghĩa. Xin dạy chúng con đến tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan. Ai ai cũng ý thức về tầm quan trọng của thời gian và đều mong muốn cho mỗi người tỉnh thức khi đi xuyên qua năm tháng của đời mình. Ngay cả những nhà thơ trong các tác phẩm của mình cũng ý thức sự quan trọng này. Chúng ta cùng nhau suy nghĩ về bài Thuật Hoài. Bài này nêu cao giá trị của thời gian, đã xem những ai phung phí thời gian như một kẻ tội phạm. Tội lãng phí này có thể đưa đến việc băng hoại bản thân và xã hội. Mỗi người một quỹ thời gian, kẻ tiêu phung phí, người lầm từng giây. Người tất bật chẳng ngừng tay, nghiệp kia càng lớn, quỹ ngày càng rơi. Có người lại cứ rong chơi, tháng ngày thừa thải như đồ bỏ hoang. Họ tìm cách giết thời gian, xác ngày tháng cứ ngập tràn khắp nơi. Thời gian quý tợ vàng mười, mà đem ra giết tơi bời không thôi. Bao tội danh đã có rồi, tội danh cho kẻ giết thời gian đâu. Thuật Hoài, cảm tác Nguyễn Khắc Quỳnh. Quả vậy, phung phí thời gian không những làm hư hao giá trị đời mình mà còn là một trọng tội. Chỉ tiếc là tội này chưa được mỗi người và xã hội quan tâm đúng mực. Bao tội danh đã có rồi, tội danh cho kẻ giết thời gian đâu. Hy vọng câu chuyện về giá trị của thời gian sau đây sẽ giúp chúng ta suy nghĩ và có thái độ trân quý thời gian một món quà mà Thượng Đế đã ban tặng cho mỗi người. Có một người rất keo kiệt, lúc nào cũng chắt bóp, chẳng dám ăn tiêu gì. Tích cóp cả đời, anh ta để giành được cả một gia tài lớn. Không ngờ một ngày, thần chết đột nhiên xuất hiện đòi đưa anh ta đi. Lúc này, anh ta mới nhận ra mình chưa kịp hưởng thụ chút gì từ số tiền kia. Anh ta bèn nài nỉ. Tôi chia 1/3 tài sản của tôi cho ngài, chỉ cần cho tôi sống thêm 1 năm thôi. Không được, thần chết lắc đầu. Vậy tôi đưa ngài 1/2, ngài cho tôi 1/2 nữa, được không? Anh ta tiếp tục van xin. Không được, thần chết vẫn không đồng ý. Anh ta vội nói, vậy tôi xin giao hết của cải cho ngài, ngài cho tôi 1 ngày, được không? Không được, thần chết vừa nói, vừa giơ cao chiếc lưỡi hái trên tay. Người đàn ông tuyệt vọng cầu xin thần chết lần cuối cùng. Thế thì ngài cho tôi 1 phút để viết chúc thư vậy. Lần này, thần chết gật đầu. Anh run rẩy viết 1 dòng chữ. Xin hãy ghi nhớ, bao nhiêu tiền bạc cũng không mua nổi 1 ngày. Các bạn trẻ thân mến, với câu chuyện về giá trị của thời gian trên đây, Duy An xin kết thúc Mục Nói với Giới Trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Cứ bắt đầu từ những việc nhỏ bé thôi, cứ bắt đầu từ bây giờ không chờ mai, từng ngày từng giờ đừng khắt hẹn hay bỏ qua, đừng khen cương đừng chân chờ, cứ bắt đầu từ những việc đơn giản thôi, cứ bắt đầu từ những việc trong tâm tay, từng ngày từng giờ đang đắm chìm trong biển vàng, vì đời người chỉ là thoáng thoáng như mây bay. Dù là lời thì thầm vẫn về hối lỗi bên tai cha, dù là sự tình cờ mà trong giây phút ngước trông cha, hay một vườn cây, một khao khát, một tim thơ, hay một yêu mến, một kiếm tốt lời xin thương, cứ bắt đầu từ những việc nhỏ bé thôi, cứ bắt đầu từ những ngày đang tuổi xuân, từng ngày từng giờ đừng đứng chờ theo nắng mưa, trời cứ bắt đầu từ những việc đơn giản thôi, cứ bắt đầu từ những người ngay cạnh bên, từng ngày từng giờ đừng trốn từ sớm thiết tha, để đời mình trở thành niềm vui cho anh.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Thiên Chúa lên tiếng trả lời ông Job và 3 người bạn của ông là Eliphaz, Bildad và Sofa. Quý vị thính giả thân mến! Chúng ta đang tìm hiểu các lần Thiên Chúa hiện ra trong Thánh Kinh Cựu Ước để hiểu các vụ hiện ra trong Tân Ước và các vụ Đức Mẹ hiện ra đó đây trên thế giới. Như đã ghi nhận, kể từ thời ngôn sứ Samuel trở đi, Thiên Chúa ít khi hiện ra với con người, nhưng Ngài dùng các thiên sứ và các ngôn sứ làm trung gian thông truyền với con người, điển hình như trường hợp Tổng lãnh Thiên Thần Raphael trong sách Tobia. Trong sách ông Job, Thiên Chúa không hiện ra, nhưng Ngài nói chuyện với ông Job và với 3 người bạn của ông, nghĩa là ông Gióp và các bạn ông không trông thấy Thiên Chúa, nhưng nghe được tiếng Ngài. Ông Gióp là một tín hữu rất giàu có, đạo hạnh và ngay thẳng, hằng kính sợ Thiên Chúa và tránh xa điều ác. Ông sinh được 7 người con trai và 3 người con gái. Ông có một đàn súc vật gồm 7.000 chiên dê, 3.000 lạc đà, 500 đôi bò, 500 lừa cái và một số rất đông tôi tớ. Ông là người giàu có nhất trong số các con cái phương Đông. Các con trai ông có thói quen luân phiên tới nhà nhau tiệc tùng, và cho người đi mời 3 cô em gái đến ăn uống với họ. Mỗi khi hết vòng tiệc tùng, ông Gióp cho gọi họ đến để thanh tẩy họ, rồi ông dậy thật sớm, dâng lễ toàn thiêu cho mỗi người trong họ, vì ông tự nhủ, biết đâu các con trai ta đã chẳng phạm tội và nguyền rủa Thiên Chúa trong lòng. Lần nào ông Gióp cũng làm như thế. Trong số các con cái của Thiên Chúa trên triều đình Thiên Quốc, có Satan là không tin vào khả năng của con người có thể yêu kính Thiên Chúa một cách vô vị lợi. Satan thưa với Thiên Chúa, có phải Gióp kính sợ Thiên Chúa mà không cầu lợi chăng? Chẳng phải chính Ngài đã bao bọc chở che nó tứ bề, nó cũng như nhà cửa và tài sản của nó sao? Ngài đã ban phúc lành cho công việc do tay nó làm ra, và các đàn súc vật của nó lan tràn khắp xứ. Ngài cứ thử giơ tay đánh vào mọi tài sản của nó xem, chắc chắn là nó nguyền rủa Ngài thẳng mặt. Elohim phán với Satan, được, mọi tài sản của nó thuộc quyền ngươi, duy chỉ có con người của nó là ngươi không được đưa tay đụng tới. Rồi Satan rút lui khỏi nhan Elohim. Vậy một ngày kia các con trai con gái ông đang ăn tiệc uống rượu ở nhà người anh cả của họ, thì một người đưa tin đến nói với ông Gióp. Trong lúc bò của ông cày ruộng và lừa cái ăn cỏ bên cạnh, dân Sơ-va đã xông vào cướp lấy, còn các đầy tớ chúng dùng gươm giết chết, chỉ có mình tôi thoát nạn về báo cho ông hay. Người ấy còn đang nói thì một người khác về thưa, lửa của Thiên Chúa từ trời giáng xuống đã đốt cháy chiên dê và đầy tớ, lửa đã thiêu rụi hết, chỉ có mình tôi thoát nạn về báo cho ông hay. Người này còn đang nói thì một người khác về thưa, người can đê chia thành 3 toán ập vào cướp lấy lạc đà, còn các đầy tớ chúng dùng gươm giết chết, chỉ có mình tôi thoát nạn về báo cho ông hay. Người ấy còn đang nói thì một người khác về thưa, con trai con gái ông đang ăn tiệc uống rượu trong nhà người anh cả của họ, thì một trận cuồng phong từ bên kia sa mạc thổi thốc vào 4 góc nhà, nhà sập xuống đè trên đám trẻ, họ chết hết, chỉ có mình tôi thoát nạn về báo cho ông hay. Bây giờ ông Gióp trỗi dậy, xé áo mình ra, cạo đầu, sấp mình xuống đất, sụp lạy và nói, thân trần truồng sinh từ lòng mẹ, tôi sẽ trở về đó cũng trần truồng. Chúa đã ban cho, Chúa lại lấy đi, xin chúc tụng danh Chúa. Trong tất cả những chuyện ấy, ông Gióp không hề phạm tội, cũng không buông lời trách móc phạm đến Thiên Chúa. Nhưng Satan không chịu thua, nó thưa với Thiên Chúa, ra đổi ra. Tất cả những gì người ta có, người ta đều sẵn sàng cho đi để cứu mạng sống mình. Ngài cứ thử giơ tay đánh vào xương vào thịt nó xem, chắc chắn là nó sẽ nguyền rủa Ngài thẳng mặt. Chúa phán với Satan, được, nó thuộc quyền ngươi, nhưng ngươi phải tôn trọng mạng sống nó. Vậy Satan hành hạ ông Gióp, khiến ông mắc phải chứng ung nhọt ác tính từ bàn chân cho tới đỉnh đầu. Ông ngồi giữa đống tro, lấy mảnh sành mà gãi. Bây giờ vợ ông bảo, ông còn kiên vững trong đường lối vẹn toàn của ông nữa hay thôi? Hãy nguyền rủa Thiên Chúa và chết đi cho rồi. Nhưng ông Gióp đáp lại, cả bà cũng nói như một mụ điên, chúng ta đón nhận điều lành từ Thiên Chúa, còn điều dữ lại không biết đón nhận sao? Trong tất cả những chuyện ấy, ông Gióp không để cho môi miệng thốt ra lời tội lỗi. Ông cho thấy đức tin của ông là đức tin tinh tuyền hoàn toàn vô vị lợi. Tuy ông không biết rằng các khổ đau khốn khó xảy ra cho ông là do thách đố của Satan với Thiên Chúa, vì Satan nghi ngờ không tin nơi khả năng của con người có thể kính tin và yêu thương Thiên Chúa một cách vô vị lợi. 3 người bạn của ông Gióp nghe biết tất cả những tai họa xảy ra cho ông, liền kéo đến mỗi người từ xứ sở của mình. Ông Eliphaz người Teman, Bindad người Suác, Sofa người Naamat. Họ bàn nhau đến để chia buồn và an ủi ông. Từ xa họ ngước mắt nhìn, nhưng chẳng nhận ra ông. Họ bật khóc, mỗi người xé áo mình ra và rắc tro lên đầu. rồi họ ngồi xuống đất bên cạnh ông suốt 7 ngày đêm, chẳng nói với ông một lời, vì họ thấy rằng nỗi đau khổ của ông quá lớn. Sau đó 3 người bạn theo nhau trình bày ý kiến của họ theo các giáo huấn của nền thần học Do Thái cổ điển. Theo đó, các tai ương hoạn nạn và bệnh tật khổ đau là hình phạt, hậu quả cuộc sống tội lỗi của con người. Thiên Chúa đánh phạt quân gian ác, phường tội lỗi với các tai ương khốn khó và cả bệnh tật nữa. Ông Eliphaz nói với ông Job, xin anh nhớ kỹ, có ai vô tội mà phải tiêu vong đâu? Có nơi nào người công chính lại bị hủy diệt? Điều tôi thấy rành rành là những người vun trồng tội ác và gieo tai rắc họa cuối cùng chỉ gặt lấy họa tai. Chúng bị tiêu vong do hơi thở của Thiên Chúa, chúng phải tận diệt vì nộ khí của người. Ông Bindad thì quả quyết với ông Job, phải chăng Thiên Chúa bẻ quạt công minh? Phải chăng đấng toàn năng uốn cong chính trực? Con cái anh mà đắc tội với người, người bắt chúng phải gánh những hậu quả do tội ác chính mình đã phạm. Nếu anh hăm hở kiếm tìm Thiên Chúa, nếu anh cầu khẩn đấng toàn năng, nếu anh trong sạch và ngay thẳng, ngay từ bây giờ, người sẽ chở che anh, người sẽ hoàn trả lại cho anh địa vị của một người công chính. Ông Sofa thì nói, phần anh, nếu anh giữ lòng mình cho kiên vững, nếu anh giang tay hướng thẳng về người, nếu anh ném xa điều gian ác trong tay và không để cho bất công cư ngụ trong lều, thì bây giờ anh sẽ ngẩng mặt lên, không tỉ ố, anh sẽ được vững vàng, không sợ hãi chi. Vì bây giờ anh sẽ quên tai họa, dù anh nhớ tới, nó cũng như dòng nước đã chảy qua. Trong chương 19, ông Job cho thấy, dù bị Thiên Chúa và con người bỏ rơi, nhưng ông vẫn vững tin vào Thiên Chúa. Ông nói, tôi biết rằng đấng bênh vực tôi vẫn sống, và sau cùng người sẽ đứng lên trên cõi đất. Sau khi ra tôi đây bị tiêu hủy, thì với tấm thân tôi sẽ được nhìn ngắm Thiên Chúa. Chính tôi sẽ được ngắm nhìn người, đấng mắt tôi nhìn thấy không phải người xa lạ. Lòng tôi những tha thiết mong chờ. Trong chương 21, ông Job phản bác tất cả những lý luận của 3 người bạn cố gắng bênh vực giáo huấn cổ điển, cho rằng chỉ có kẻ gian ác tội lỗi mới bị Thiên Chúa đánh phạt, còn người công chính thánh thiện thì được Thiên Chúa che chở ưu đãi. Ông Job nói, tại sao kẻ gian ác vẫn sống nhởn nhơ, càng về già lại càng thêm của cái. Trước mặt chúng, dòng dõi chúng đứng vững như bàn thạch, chúng thấy con thấy cháu ngay trước mặt mình. Nhà cửa chúng yên ổn, không phải sợ hãi chi, ngọn roi Thiên Chúa không hề đụng tới. Bò mộng của chúng truyền giống không hư, bò cái của chúng sinh con không sảy. Con cái chúng chạy nhảy như chiên cừu, đám trẻ thơ tung tăng đùa giỡn. Chúng hát ca theo nhịp trống cung đàn, chúng vui đùa theo tiếng sáo vi vu. Cuộc đời chúng đầy tràn hạnh phúc, chúng đi về âm phủ thư thái an nhàn. Tuy nhiên, 3 người bạn của ông Job vẫn một giọng điệu cũ tố cáo ông Job tội lỗi, nên bị Thiên Chúa đánh phạt. Ông Eliphaz nói, đấng toàn năng được lợi gì khi anh sống công chính, người được ích chi khi anh sống vẹn toàn? Chẳng lẽ vì anh đạo đức mà người sửa trị và đưa anh ra tòa? Há phải chăng vì anh làm vô số điều gian ác và đã phạm tội muôn vàn lầm lỗi? Anh đòi anh em nộp của cầm mà chẳng có lý do, lại còn lột cả áo che thân của họ. Kẻ mệt nhoài anh chẳng cho nước uống, người đói là anh từ chối bánh ăn. Anh trao đất đai cho kẻ có quyền hành và cho người thần thế được định cư. Các quả phụ anh đuổi về tay trắng, các cô nhi anh bắt phải bó tay. Vì thế cạm bẫy bủa vây anh tứ phía, làm cho anh bất chợt phải sợ hãi kinh hoàng. Ánh sáng ra tối tăm, anh đâu còn nhìn thấy. Một khối nước phủ ngập thân anh. Ông Bindad thì nói, trước nhan Thiên Chúa phàm nhân cho mình là công chính thế nào được? Và đứa con do người phụ nữ sinh ra, làm sao dám coi mình là thanh sạch? Ông Sofa thì khẳng định, đây là phần sở hữu Thiên Chúa dành cho quân gian ác. Và đây là gia nghiệp đấng toàn năng để cho lũ bạo tàn. Con cái nó có nhiều thì cũng chết vì gươm, cháu chắc nó không được ăn thỏa thích, những kẻ sống sót sẽ bị tử thần vùi dập mà không được các bà vợ khóc than. Nó có gom bạc nhiều như cát bụi, có chất áo quần thành đống như đất sét, thì cứ việc chất đi, nhưng người công chính sẽ hưởng dùng, còn bạc người vô tội sẽ chiếm hữu. Nó xây nhà như nhện răng tơ, nó dựng lều như người canh gác, Lúc đi ngủ nó là người giàu, nhưng đó là lần cuối, vì khi bừng mắt dậy, chỉ thấy mình tay không. Ban ngày kinh hoàng sợ hãi bao vây nó, ban đêm cơn lốc cuốn nó đi, ngọn gió đông thổi nó bay mất dạng, bứng nó khỏi nơi ở của mình. Ông Elihu nổi giận với ông Job vì ông dám cho mình là công chính. Ông cũng nổi giận với ba người bạn của ông Job vì họ đã không tìm được câu trả lời lại ông Job mà còn lên án Thiên Chúa nữa. Ông khẳng định rằng không đời nào Thiên Chúa làm sự dữ, đấng toàn năng chẳng làm chuyện bất công bao giờ. Thật vậy, người trả cho phàm nhân xứng với việc họ làm và xử với mỗi người tùy theo cách họ sống. Quả thật, Thiên Chúa không làm điều dữ, đấng toàn năng không bẻ quạt lẽ công minh. Cuối cùng giữa cơn bão táp, Thiên Chúa lên tiếng trả lời ông Job bằng cách tả lại công trình sáng tạo của Đức Khôn Ngoan. Ngài chế ngự sự dữ. Ông Job thưa với Chúa, phải, con đã nói dù chẳng hiểu biết gì về những điều kỳ diệu vượt quá sức con. Trước kia con chỉ được biết về Ngài nhờ người ta nói lại, nhưng giờ đây chính mắt con đã chứng kiến. Vì thế, điều đã nói ra con xin rút lại, trên tro bụi con sấp mình thống hối ăn năn. Thiên Chúa phán với ông Eliphaz, ta bừng bừng nổi giận với ngươi và cả hai người bạn của ngươi nữa, bởi vì các ngươi đã không nói đúng đắn về ta như Job tôi tớ của ta. Vậy bây giờ các ngươi hãy bắt 7 con bò và 7 con cừu, rồi đi gặp Job tôi tớ của ta. Các ngươi hãy dâng lễ toàn thiêu để cầu cho các ngươi, và Job tôi tớ của ta sẽ chuyển cầu cho các ngươi. Ta sẽ đoái nhìn nó, và sẽ không xử với các ngươi xứng với sự ngu xuẩn của các ngươi, vì các ngươi đã không nói đúng đắn về ta như Job tôi tớ của ta. Sau đó Thiên Chúa phục hồi và tăng gấp đôi tài sản cho ông Job, cho ông sinh 7 con trai và 3 con gái, và sống thêm 140 năm nữa.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Chiêm ngưỡng trái tim yêu thương của Chúa, tình yêu khiêm tốn yêu hiền, tình yêu nâng đỡ trao ban. Ngài dạy con yêu mến nhau như Ngài đã yêu.
Quý vị và các bạn thân mến, trên chuyến bay nọ, một bà lão người Do Thái ngồi cạnh một thanh niên người Thụy Điển. Bà liếc nhìn anh ta nhiều lần, rồi lên tiếng hỏi, xin lỗi, cậu có phải là người Do Thái không? Người thanh niên đáp, thưa không. Vài phút sau, bà cụ lại quay sang hỏi, làm ơn nói cho tôi hay đi, cậu là người Do Thái phải không? Người thanh niên tỏ vẻ bức xúc nói, tuyệt đối không phải, thưa bà. Bà cụ vẫn tiếp tục quan sát anh ta, rồi lại lên tiếng. Tôi chắc chắn cậu là người Do Thái. Lần này, để tránh sự phiền toái, người thanh niên trả lời cộc lốc. Thôi được, tôi là người Do Thái. Lúc này bà già lại lắc đầu quả quyết. Tôi đoán đúng mà, nhưng trong anh không có vẻ Do Thái chút nào cả. Quý vị và các bạn thân mến, kết luận của bà lão người Do Thái cho thấy bà ta thích hiểu theo ý riêng của mình hơn là hiểu đúng sự thật. Mặc dù bà đã tra hỏi nhiều lần và người thanh niên đã trả lời đúng sự thật, nhưng bà lão vẫn cố bảo vệ ý nghĩ riêng của mình. Đôi lúc trong cuộc sống, chúng ta cũng có cái nhìn khắt khe đối với người khác. một cái nhìn nghi kỵ, phân biệt dân tộc, tôn giáo, đẳng cấp đã gây ra biết bao trở ngại. Nó bẻ gãy mối tương quan hiệp thông giữa người với người, giữa tôn giáo này với tôn giáo khác. Sự khác biệt không có gì là xấu, trái lại, nó bổ túc cho nhau để tạo nên một thế giới phong phú tròn đầy. Cuộc sống muôn hình muôn vẻ, như chiếc khăn được đan dệt bằng những sợi chỉ ngang dọc khác nhau, làm nên sự bền chặt. Cũng vậy, Thiên Chúa là đấng sáng tạo khôn ngoan, đã tạo nên mỗi người một vẻ để họ cần có nhau và sống bổ túc cho nhau. Trong vườn địa đàng, Adam đã reo lên vui sướng, trong lòng rộn rã ấm áp hơn khi có Eva là một đối tượng khác sống bên mình. Từ đó, họ biết sống cho nhau và vì nhau. Một học giả nào đó đã từng nói, người ta cần giống nhau một chút để hiểu nhau và cần khác nhau một chút để yêu nhau. Sự dư đầy ở người này là sự thiếu thốn ở người kia. Vì thế, con người ta mới cần đến nhau để tạo nên sự hoàn hảo và trở thành một kiệt tác của Thiên Chúa. Thánh Phaolô đã từng khẳng định rằng, tất cả chúng ta là những chi thể trong một thân thể màu nhiệm là Đức Kitô. Vì thế, không có sự phân biệt Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, giàu hay nghèo, giỏi hay dốt, tất cả đều được thánh hóa để trở nên một trong Đức Kitô. Hôm nay bắt đầu tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hiệp nhất. Chúng ta được mời gọi trở về đặt nền tảng vững chắc nơi Đức Kitô như nguồn mạch của tình hiệp nhất trong giáo hội. Lịch sử giáo hội đã trải qua rất nhiều cuộc chia rẽ giữa các Kitô hữu, gây ra những tổn thất lớn cho giáo hội. Sự chia rẽ đó không chỉ làm giảm thiểu hiệu quả truyền giáo, nhưng còn làm ảnh hưởng đến bản chất của giáo hội là thân thể của Đức Kitô và của sứ vụ loan báo tin mừng. Chúng ta đều được sai đi để làm chứng cho tin mừng, giúp cho mọi người tin nhận sự phục sinh của Đức Kitô như nguồn mạch của tình hiệp thông trong giáo hội. Sự hiệp nhất mà các Kitô hữu chúng ta đang hướng tới đặt nền tảng vững chắc trên niềm tin của tất cả chúng ta vào sự phục sinh của Chúa Kitô. Chúng ta không chỉ cảm tạ Thiên Chúa về hồng ân sự sống Ngài đã thương ban cho chúng ta qua cuộc sáng tạo kỳ diệu, mà còn phải tạ ơn về sự sống mới nhờ cuộc chiến thắng sự chết của Đức Kitô. Sự sống là một món quà cao quý mà Thiên Chúa đã ban tặng cho chúng ta. Khi bảo vệ và làm triển nở sự sống là chúng ta đã làm chứng hùng hồn về đấng đã ban sự sống cho chúng ta trong tình yêu vô biên của Thiên Chúa Cha. Như lời Thánh Vịnh Tám đã ca ngợi, ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo, muôn trăng sao Chúa đã an bài, con người là chi mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì mà Chúa để ý chăm nom. Chúng ta hãy tạ ơn Thiên Chúa vì tất cả những gì Ngài muốn bày tỏ cho chúng ta thấy tình yêu của Ngài. Chúng ta được sống trong vũ trụ vạn vật phong phú của cải vật chất và những phương tiện đáp ứng mọi nhu cầu cần thiết. Chúa còn cho chúng ta ân sủng, cho ta sự hiệp thông trong tình yêu, trong ơn tha thứ, ơn chữa lành và sự sống đời đời. Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa vì chúng con đã được tạo dựng và được cứu chuộc trong yêu thương. Xin cho chúng con biết sống tròn đầy sung mãn sự sống của mình để cảm nghiệm sâu xa hơn tình thương của Thiên Chúa. xin giúp chúng con luôn ý thức và tán tụng hồng ân đó. Chúa dựng nên chúng con mỗi dân tộc, mỗi người một vẻ, mang đầy những khác biệt về sở thích, khác biệt về ước muốn, về lối suy nghĩ. Vì thế, xin cho chúng con luôn biết đối thoại, biết lắng nghe và hiệp nhất với nhau để xây dựng giáo hội, làm cho nhiệm thể của Chúa Kitô trở nên phong phú và sống động, hầu làm vinh danh Chúa hơn. Amen.
Được trở thành môn đệ của Ngài. Trọn đời con khắc ghi phút giây tuyệt vời. Tình yêu Chúa đã cho con sinh lực mới. Nay con tung lưới giữa khơi, dù đêm vây kín khung trời, vì con tin lời Chúa không bao giờ đổi thay.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.